Thứ tư sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, bài đọc năm trận, lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Một Vua chương 18 câu 20 đến hết câu 39. Hồi ấy, vua Achab sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các ngôn sứ trên núi Carmel. Bấy giờ, ông Elia đến bên dân và nói: Các người nhảy khập khiễng hai chân cho đến bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người. Còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa. Còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Hãy cho chúng tôi hai con bò mồng. Họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia, rồi đặt trên củi nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các người hãy kêu cầu danh thần của các người, còn tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vì thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói: Đề nghị hay đó. Bây giờ ông Elia nói với các ngôn sứ Ba-an: Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người nhưng đừng châm lửa. Vậy họ lấy con bò người ta đưa cho họ làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa. Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời. Và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. Đến trưa, ông Elia chế nhạo họ rằng: Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà. Người đang mãi suy nghĩ, hay vì đi vắng hoặc chạy đường xa, có khi người đang ngủ thì sẽ thức dậy thôi. Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho đến giờ dân lễ, nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Bấy giờ ông Elia nói với toàn dân: Các người hãy lại đây. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. Ông Elia lấy 12 phiến đá theo số cách chi tộc con cháu của Gia-cóp. Ông người đã được Đức Chúa phán bảo rằng: Tên người sẽ là Israel. Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ 2 thúng hạt giống. Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mồng và đặt trên đống củi. Ông nói: Hãy đổ nước đầy 4 lu rồi tưới lên lễ vật và củi. Họ làm như vậy. Ông nói lần thứ 2 nữa, họ làm lần thứ 2. Ông lại nói lần thứ 3, và họ làm thêm lần thứ 3. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. Đến giờ dân lễ, ngôn sứ Elia tiến ra và nói: Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập đến, siêu thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy liền phủ phục sát đất và nói: Đức Chúa quả là Thiên Chúa, Đức Chúa quả là Thiên Chúa. đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Còn thần ngoại xứ này vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tơi tấp chạy theo, mau tê thần con quy trần dân.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ, con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông, trước thanh nhan ôi vui sương tràn trề, ở bên Ngài hoa lạc chẳng hề vơi.
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Alleluia, Alleluia. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 5 từ câu 17 đến hết câu 19. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không qua đi, cho đến khi mọi việc được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân giữ và dạy người ta làm như thế sẽ được gọi là người lớn trong nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có quyền tuyên bố khẳng định với chúng ta rằng Ngài mới có quyền làm chọn, làm hoàn hảo ý nghĩa giá trị của luật Môi-se. Như Ngài nói, tôi đến không phải để bãi bỏ luật Môi-se hoặc các ngôn sứ. Tôi đến không bãi bỏ mà làm hoàn hảo, dù một chấm một phết trong luật không bỏ được. Cái câu này chúng ta không nắm vững nữa. Anh em Tin Lành thường dựa vào câu này để tấn công người Công giáo này. mà chúng ta không biết trả lời. Họ tấn công thế nào? Họ nói điều đó cho Yêu-su bảo rằng 1.1 vết trong lề luật không được bỏ. Tại sao người Công giáo bây giờ đã bỏ lề luật rất nhiều, bỏ cả những điều mà trước đây Chúa buộc rất là ngặt phải giữ nghiêm túc mà bây giờ bỏ? Ở đây có luật gì? Luật ông Môi-se nói với dân là tuyệt đối không ai được đúc tượng thần để kính thờ. Ngoại giáo người ta đúc mặc người ta, mình không có tượng thần nào hết. Đền thờ Jerusalem chỉ đặt 2 bia đá ghi lời Chúa thôi. Đó, một cái luật quan trọng như vậy. Thế mà tại sao bây giờ người Công giáo lại có ảnh tượng la liệt khắp nơi là làm sao? Chúng ta trả lời đi. Đó là cái điều mà chúng ta không hiểu. Cứ để cho người em tin lành họ mỉa mai, họ tấn công, họ bảo chúng ta sai. Và nhiều người nghe hữu lý bỏ đạo Công giáo theo tin lành đấy. Nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta muốn hiểu được cái lời này của Chúa Giêsu thì chúng ta phải dựa vào nguyên tắc đọc Kinh Thánh, một nguyên tắc vô cùng quan trọng mà tiếc rằng ít giáo dân thuộc lòng hay để ý và áp dụng. Hiến chép Mặc Khải số 16, Công đồng Vatican thứ hai đã dạy, đọc chung cho nghe: giá trị được thể hiện trong tân ước. Giá trị tân ước đã tiềm ẩn ở trong tân ước. Cứu ước phải được thể hiện trong tân ước. Tân ước đã tiềm ẩn ở trong cứu ước. Vậy thì giá trị tân ước khởi đi từ Chúa Giêsu, dấu ấn của Chúa Giêsu và của Hội Thánh. Những cái gì ở cựu ước không thể hiện nơi Chúa Giêsu và Hội Thánh thì đó không phải là ý Chúa, phải gạt đi. Đó là ý của loài người. Đây là nguyên tắc đọc Kinh Thánh. Nếu chúng ta hiểu như thế không còn vì lân cân đó. Ví dụ như là nó là tại sao mà Chúa để phạt dân Ai Cập, Chúa để đế cho vua Pharaoh ra chay cứ lòng dạ rồi Chúa phạt, tại sao lại như vậy? Cựu ước có ý điều đó. Thế nhưng trong tân ước thì nó không thể hiện được. Chúa Giêsu đâu có phạt cái ác đâu, Chúa cứu kẻ ác. Hay là cái điều mà người ta nói là Chúa phạt Pharaoh, Chúa để cho lòng chay cứng, đó là kiểu nói của loài người. Về mặt thần học thời bây giờ, người ta hiểu rằng cái gì cũng bởi Chúa hết, tốt xấu bởi Chúa hết, thì người ta nói như vậy. Nên thời Tân Ước được thanh tẩy, thấy Chúa Giêsu chẳng những không phạt kẻ có tội mà chết cho kẻ có tội, cứu kẻ có tội. Thế thì nó không thể trong tân ước thì phải bỏ nó đi. Hoặc là nói luật ảnh tượng cũng vậy. Ở cứu ước cấm không được dùng ảnh tượng, vì lúc đó chỉ có Do Thái thờ Thiên Chúa vô hình thôi. Còn các tôn giáo khác trên dương gian này đủ thứ loại thần, họ tưởng tượng, họ nghĩ ra. Cho nên người Do Thái hãnh diện, chỉ có dân tộc Do Thái duy nhất trên thế gian này khác với các tôn giáo khác. Thờ Đức vô hình đã tạo dựng nên vạn vật, Còn các tôn giáo khác thì để thờ các tạo vật của Đấng Quỳ dựng nên. Thành thử cái luật không cho đúc ảnh tượng để phản đối hay để chê trách hay để lên án các tôn giáo khác thờ ngẫu tượng. Nó là sẽ ngu như vậy. Sách Côn Văn chương 13 nói đấy, các ngươi tưởng mặt trời là vị thần sáng láng ngu thế, đứng dựng nên mặt trời còn sáng hơn sao không tôn thờ đâu đó. Đó cái cách trả lời, cách suy nghĩ của người Do Thái tự hào mình không có các giống như các tôn giáo khác thờ đứng quỷ, thờ đứng tạo dựng bản phật. Thì đó là trong một hoàn cảnh ở thời cựu ước Thiên Chúa vô hình thật, nhưng mà thời tân ước Thiên Chúa hữu hình. Đức Giêsu có một xương thịt y như chúng ta, ngài một con người lịch sử, không phải một nhân vật huyền thoại. Ngài có địa chỉ, ngài có giận, ngài con của ai, rồi chiến dưới thời nào, lịch sử chứng minh điều đó. Cho nên thời tân ước Thiên Chúa không vô hình, mà Thiên Chúa hữu hình. Đó là lý do mà Hội Thánh cho phép chúng ta dùng ảnh tượng. Nhưng mà tiếc rằng chính người Công giáo khi dùng ảnh tượng không diễn tả đúng với đức tin mà Hội Thánh dạy, làm cho anh em tin lành người ta hiểu lầm thôi. Chứ nếu mà mình mà sống đúng và mình cắt nghĩa cho người ta phục đấy. Thế đó, đấy nhé. Ảnh tượng Hội Thánh cho phép chúng ta tạc vẽ để làm gì? Chúng ta biết rằng để truyền đạt tư tưởng thì có ba cách. Một là chúng ta nói, hai là chúng ta viết chữ, ba là chúng ta dùng hình ảnh. Vậy thì khi truyền đạt đức tin, tôi có thể nói, tôi có thể viết. Có những điều không nói, không viết nở, dùng hình ảnh phong phú hơn, vắn gọn hơn, gợi hình ơn khi ta dùng hình ảnh. Và trong phục vụ là sử dụng hình ảnh nhiều nhất. Phục vụ vừa nói này, và linh mục giảng này, vừa viết này, chúng ta đọc sách thánh có viết chữ này, vừa dùng hình ảnh này, những cử chỉ hoặc là những hình ảnh trong phục vụ diễn tả đức tin ấy. Thí dụ như ông linh mục giơ tay thế này là hình ảnh cái gì? Chúa Giêsu bị đóng đinh đấy, và cũng là hình ảnh của Môsê trên núi giang tay cầu nguyện thì dân cho thấy thắng quân Amalek. Ông mỏi tay quá buông xuống thì quân Amalek lại thắng dân cho thấy. Người ta phải cho hai người đến đỡ tay ông Môsê thế này cho đến khi Do Thái diệt hết kẻ thù. Thì bây giờ không lẽ bây giờ đọc nên tất cả những cái đó à? Thì người ta nhìn thấy ông linh mục giơ tay thế này, ai nhớ đến Chúa Giêsu dâng lễ trên thập giá như thế này đấy, và nhớ đến ông Môsê giơ tay cầu nguyện thế này. Cho nên ta thấy có nhiều cha diễn tả Chúa Giêsu đúng lắm. Lạy cha chúng con ở trên trời, giống Chúa Giêsu không? Tôi thì không thích vậy. Tôi thì thích vậy. Tại sao tôi thích vậy? Tôi làm cái này á là tôi làm được, tôi diễn tả cả hai, vừa giống Chúa Giêsu giang tay, vừa giống ông Môsê giơ tay cầu nguyện. Ông Môsê đâu có bị đông đinh đâu. Và cái này á là diễn tả là tôi đang là xin ơn Chúa xuống như thế này, là ơn Chúa xuống cái tuần bắt để tôi thế này đang là đón ơn Chúa này. Nó là diễn tả đúng không? Nó là một cái cơ chế, nó hình ảnh như vậy đó. Hay là cái cây nến này, đêm phục sinh chúng ta đọc là cây nến làm bởi sáp ong. Tại sao lại dùng sáp ong làm cây nến? thưa sắp ong là công của các con ong thợ, nó đi hút những cái tinh hoa ở tất cả các nơi, nó đưa về và nó làm nên cái xác ong. Người ta lấy cái xác ấy làm cây nến để biểu tượng cho là cái cây nến này là kết tinh của công đoàn dân Chúa, những kho nhọc, những tinh hoa của dân Chúa để tạo nên một cái cây nến tôn vinh Thiên Chúa. Đó, cho nên cái cây nến dần dần nó cháy đó một đi để diễn tả gì? Để diễn tả đời sống phục vụ càng ngày càng hao mòn ấy. Thế nó là một hình ảnh nhiều lắm. Trong phục vụ dùng rất nhiều hình ảnh để diễn tả đức tin. Thì hình ảnh được dùng khi tạc vẽ tượng ảnh cũng mang cái lý do đó. Đó, tôi nhớ đây này, dùng tượng ảnh không phải để thờ mà để diễn tả giáo lý. Nên cái hình ảnh nào mà diễn tả giáo lý sung mãn nhất, hay nhất, hình ảnh đó đạt. Bởi thế đối với tôi, không bao giờ tôi bảo anh làm tượng các Đức Mẹ đứng một mình chắp tay. Mà đối với tôi, Đức Mẹ phải bế Chúa Giêsu, phải có Chúa Giêsu. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu, bà Maria chả là gì hết. Maria tuyệt vời là vì có Chúa Giêsu. Nên tôi luôn luôn bảo ông làm tượng rằng Đức Mẹ đang bế Chúa Giêsu và Đức Mẹ đang đưa Chúa Giêsu cho chúng ta. À, lý do mà chúng ta được cứu độ là Đức Mẹ đưa Chúa, chứ không phải Đức Mẹ chắp tay. Đức Mẹ đưa Chúa, đúng không? Và tôi luôn luôn bảo ông làm tượng là Chúa Giêsu mà Đức Mẹ đưa đến ấy, Chúa Giêsu đang là mở sách Thánh Chúa dạy. Bởi vì cái lời nói duy nhất Đức Mẹ nói với loài người Gioan chương 2 câu 5 là hãy đến với Giêsu, Ngài bảo gì thì cứ làm theo. Cho nên tôi muốn diễn tả cái đó. Hiện tượng Đức Mẹ của tôi là luôn luôn là Mẹ đang bế Chúa Giêsu trao cho chúng ta, và Chúa Giêsu đang mở sách dạy lời. Có nhiều người bảo bé vậy sao dạy chứ, 12 tuổi đã dạy giỏi lắm rồi đó. Thì nó là một cách diễn tả giáo lý. Chứ còn nếu mà một người phụ nữ chắp tay thế này mà không có Chúa Giêsu thì tôi bảo ấy, người ta bảo vợ của ông làm tượng đấy, không nguy hiểm quá. Nên khi ông làm tượng mà vợ đẹp thì tác phẩm cũng đẹp. Cái hình ảnh vợ ông ấy nó in vào trong máu ông rồi. Vợ đẹp thì tượng đẹp, vợ xấu thì tượng xấu. Thật đấy, để ý mà coi. Phải biết đâu cái cô gái này làm hình ảnh của vợ của ông làm tượng sao, tôi không chịu. Đây là một cách diễn tả giáo lý. Cái lý do thứ hai mà giáo hội cho phép chúng ta đặt ảnh tượng để làm gì? Vì khi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu, nhìn lên hình Đức Mẹ, chúng ta nhớ đến mình thuộc là con cái của ai đây? Con của Đức Mẹ, con của Chúa, sống như xứng đáng để nhắc nhở cho mình. Và tôi đặt ảnh tượng ở nơi nhà để tôi tuyên xưng đức tin. Ai đến nhà tôi? Nhà tôi Công giáo đấy. Thì nếu tất cả những người Công giáo hiểu ảnh tượng như vậy thì người tin này người ta không có phản đối đâu. Nhưng mà mình tôn kính ảnh tượng còn hơn mình lên Chúa thì đó là một cái sai lầm. Chúng ta cứ để ý xem, rất nhiều nhà thờ vừa mới bước vào cửa thờ ấy thì toàn Đức Mẹ. Ồ, sáng rực, càng rừng lên đốt, rồi bông đặt la liệt. Vừa bước càng vào thì thấy là có toàn Đức Mẹ rồi. Mỗi một người vào trong ấy là phải đốt cái nến ở bên Mỹ nhiều lắm. Đốt cái nến cắm ở chỗ ảnh Đức Mẹ, rồi mua bó bông cắm đây. Trong khi đó, ở trên chỗ đặt Chúa Giêsu thân thể đó thì chả thấy có bình bông nào hết, có mỗi một ngọt hèn. Tôi không đồng ý. Nhưng là vào nhà thờ đang lẽ phải bái chào Chúa trước, không, chạy đến Đức Mẹ lạy, chạy đến Thánh Phước Tin lạy, Chúa đi sau, không đúng. Rồi nhiều nhà thờ có tượng đài Chúa Giêsu ở cuối thờ đấy, thì cứ cuối lễ là ngày thứ sáu tuần thánh nha, ở ngày thứ sáu đầu tháng là sau lễ cả nhà thờ kéo ra tượng đài Chúa Giêsu ở cuối thờ là đọc kinh cầu nguyện, là kính đồng thứ xót Chúa chẳng hạn như vậy. Tại sao? Nếu mà muốn cầu nguyện kính đồng thương xót Chúa thì nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể, Chúa thật, dù ta không thấy nhưng qua tấm bánh đó Chúa đang hiện diện như ở trên trời. Tại sao chúng ta không quy về thánh thể chúng ta cầu nguyện mà chúng ta lại ra cái tượng bằng đất bằng đá ở cuối thờ để mà cầu nguyện là làm sao? Sai. Thì tôi đưa được một cái ví dụ chứ. Tôi là chủ nhà, tôi có cái hình tôi treo trên tường, thế để khách đến nhà tôi, tôi đang ngồi ở phòng đó, trên tường có hình, khách đến nhà tôi không chào tôi, quay vào cái hình chào cha, thế hôm nay cứ nói chuyện với cái hình nhé, cha có phải không cha, con muốn cha cái này. Tôi ngồi chưa bắt tôi nhìn có được không? Trời ơi, tôi ngồi ở giữa nhà nó không có nói vì tôi đâu chào tôi đi, nó quay lưng lấy cái hình của tôi kìa, có điên không? Thế mà người ta sống đạo điên như vậy đấy. Chúa thì không có thờ lại đi thờ một cái tượng gỗ, tượng đá kỳ, đi nói chuyện với gỗ với đá kỳ, nó chỉ là dấu hiệu, nó chỉ là biểu tượng thôi chứ. Nó gọi là Chúa như mà đổ gỗ bằng đá biểu tượng, thế thì chắc mới gọi là làm ảnh tượng, mà tượng là tượng trưng, đúc ảnh tượng vẽ tượng tượng trưng chứ nó phải là Chúa thật đâu. Chúa thật là Chúa Giêsu thánh thể thì lại không, thì chui đầu vào ảnh tượng không đúng. Cái cách mình diễn tả đức tin làm ta hiểu lầm là tại sao Chúa tờ đi tờ cái tác phẩm do tay người ta làm ra, nó có phải là cái chúng ta chưa sống cái niềm tin cái giáo lý hội thánh dạy hay chút chuyện ảnh tượng làm cho người ta hiểu lầm, người ta chửi mình. Đó, còn ấy chưa kể tôi cũng không hài lòng, hầu hết các nhà thờ đều có đài Đức Mẹ ở quê thờ, trong khi nhà thờ nào ở trong nhà thờ trên cung thánh cũng có tượng Đức Mẹ rồi. Thế nhưng mà cuối lễ sao không quay sang tượng Đức Mẹ, hướng về Đức Mẹ ở ngay trong nhà thờ để nhắc tâm hồn cầu nguyện với Đức Mẹ, nhưng cứ sau lễ rồi thế là kéo nhau ra quê thờ, quay mông lên nhà thờ nhìn vào tượng Đức Mẹ quê thờ để cầu nguyện, để khấn vái. Vậy thì cái tượng Đức Mẹ ở trong nhà thờ và tượng Đức Mẹ quê nhà thờ đâu là Đức Mẹ, tượng nào linh chứ con thờ không linh à? Không linh thì bỏ đi, kỳ không? Đức con người ta đặt ở trong nhà thờ đặt để làm gì, lại đặt thêm một quê thờ nữa bắt chước nhau rồi. Thế thầy thấy nó kỳ cục không? À nếu được anh muốn cầu với Đức Mẹ ở quê thờ thì bỏ tượng thờ đi, mà không trong thờ nó có rồi nên bỏ trong thờ đi ra. Tôi thấy rồi, đức tin chúng ta làm sao cái bà quê thờ hơn cái bà trong quê thờ hơn, kỳ quá. Người ngoại họ đến họ sẽ thấy khác chứ, tại sao họ thấy cái bà ở trong quê thờ là gọi là bà này có tên là hàng cứu giúp, hàng cứu giúp là người ta lại không cầu. Có cái bà ở quê thờ là bà Na Pha, ra cái bà Na Pha mà cầu. Thế để đối với người ngoài họ theo chúng tôi đi lễ họ sẽ hiểu sao cái bà hàng cứu giúp chả ăn thua gì, có tên là cứu giúp mà chả cứu ai, họ có đến được cầu đâu. Họ ra cái bà La Ma, cái bà La Ma ngon ạ. Thế là đức tin của chúng ta làm sao? Lỗi tại chúng ta, mà chúng ta thấy cứ bắt chước nhau trở thành phổ thông, người ta lại người ta chửi. Ôi trời, bàn vấn đề này tôi nói đi, cả tháng tôi cũng chưa hết bực mình. Cái lối sống nào của chúng ta cứ bắt chước nhau, chả cần dựa vào giáo lý của thánh, chả cần lấy lời Chúa xoay sáng cái hành động của mình. Thì ta làm thế nào? Trời ơi, cho nên sống đạo phải lội ngược dòng, không bắt chước thật, phải cắt đạo, lấy lời Chúa soi sáng, lấy giáo lý của thánh mà hướng dẫn mới đúng. Cho nên trở lại vấn đề mà Chúa Giêsu nói là tôi đến để làm hoàn hảo lề luật. Thì cái luật mà Chúa làm hoàn hảo quan trọng nhất đó là luật phục vụ, đặc biệt là y tế. Bởi vì y tế của Chúa Giêsu thiết lập là trung tâm ơn cứu độ. Cho nên chúng ta vừa mới đọc cái câu chuyện của ông Elia dâng lễ ở trên núi Carmel để thách thức cái lễ tế của những tư tế, 450 tư tế thờ thần Baal, xem lễ của ai được thần chấp nhận. Elia cố gắng thuyết phục dân và cả vua nữa, đừng thờ thần nào hết, Chúa thôi. Các ông không tin tôi hả? Này, đi lên núi, dừng lại đi. Thế là dân kéo nhau lên đỉnh núi Carmel, bên tư tế thờ thần Baal đông lắm, 450 ông thôi mà. Còn bên thờ Thiên Chúa chỉ có một Elia thôi. Elia cao cơ lắm, ngạo nghễ khinh đạo kia. Này các anh, cho là thần các anh linh thiêng phải không? Đưa lên đây hai con bò, các anh cứ bắt cái con bò nào mà các anh nghĩ rằng thần các anh thích nhất, các anh giết đi, tế lễ cho thần các anh đi. Cái con bò nào mà các anh dẹp để phần thọ, thế là các anh làm đi. Đây là 450 ông tư tế kia giết bò rồi đặt trên đống cối để cầu xin. Nhưng Elia bảo tôi cấm chỉ không được châm lửa nha, cứ giết bò bỏ đây đó đây, rồi lại đi cầu khấn đi, xem thần nào đến nhận. Thế là họ làm điều đó từ sáng đến trưa, chẳng có ma quái nào nhận của lễ của họ cả, chỉ có rồi nó bù đen nè, tại vì bò giết ra máu nó rồi nó bù đen. Elia chế chào, trời ơi, thần cây đồng đáo để kìa, bà An đó, bà An là con ruồi, thần ruồi, thần ấy đang là sơi của lễ canh ấy, đang tư tế thì lại công tức gào nhảy ngồi sao lấy dao rạch mặt máu chảy lên nào, gào to lên, các cậu gào đó, thần của các anh hoặc là đã đi nhậu, đang là ngồi quán cóc ở ngoài cái kia, hoặc là đang là ngồi ở cái quán đèn mờ đấy, hay là cái quán bụi đấy, gào đi để thần khách về cái nhận, hay là đang là ngủ mê đấy, sáng như sập buổi sáng này chuông vậy mà hai anh mà cha sang rồi còn đang là khó đấy, đấy các thần các anh đang là cỡ đó đấy, gào đi, để thần tức mà nhận. Các anh kia cũng giao cả đến chiều, ông ấy chỉ cười khúc khích, đang cười tức quá, chẳng có thần nữa. Ê, đi mà thôi, đây là đó đấy nhá, chứng minh này không có thần nào nhận của lấy bay nhá, bây giờ là tôi, con bò này các anh phế bỏ không, tôi lấy, tôi giết, tôi đặt trên đống củi. Và tôi lấy 12 cục đá, tôi xếp thành bàn thờ kính Giê-hô-va là con cháu của Gia-cốp, rồi tôi đặt cột chỉ đó, rồi tôi cho các anh đổ nước trên cột luôn, đổ 3 lần đi, cho nước cứ chảy linh láng xung quanh đi, và tôi cầu nguyện xem ai nhận được của lễ. Thế là họ làm như vậy. Ê-li-a vừa nhếch miệng cầu nguyện ra thì lửa bốc cháy rực. Thế đó, thấy chưa? Của lễ các anh thổi bùng, còn của lễ của tôi Thiên Chúa nhận. À, Thiên Chúa là lửa, phải đến nhận của lễ của tôi đấy. Ngon chưa? Ừ. Thế là ông Ê-li-a thừa thắng xông lên, rút thanh củi, quật chết hết cái bọn kia. Dân chúng hoan hô, ông Ê-li-a tuyệt vời. Lễ tế của Ê-li-a tuyệt vời. Thần của Ê-li-a là thần cao cả. Ồ, hôm đấy ông Ê-li-a vinh hiển hả? Quá vinh hiển rồi chứ này. Thắng thế bên kia, một mình mà thắng bên kia mà. Thì đó là cái lễ tế của ông Ê-li-a. Nếu chúng ta trở lại cái nguyên tắc đọc Kinh Thánh, điều ấy được thể hiện trong Tân Ước như thế nào? Thưa, tôi nhớ nhắc lại nhé. Bên kia đó 454 tế mà thua một mình ông Ê-li-a. Thì vào thời Tân Ước, tất cả các tư tế ngoài Chúa Giê-xu thua hết. Đúng rồi, chỉ có Chúa Giê-xu dựng lễ mới được Chúa Cha chấp nhận. Còn mọi tư tế khác ngoài Chúa Giê-xu không được chấp nhận. Thư Do Thái chương 7 câu 26-27 đã ghi như vậy. Điều thứ hai là các tư tế thờ thần Ba An chọn con bò tốt nhất để dâng cho thần, mà chẳng có thần nào nhận cả. À, thế chưa? Trái lại, ông Ê-li-a chọn con bò người ta phế bỏ, Chúa đã nhận. Thì vào thời Tân Ước, Chúa Giê-xu bị người ta phế bỏ, đúng không? Người ta muốn loại đi, không chấp nhận cái ông Giê-xu này, và treo ông trên thập giá cho nó rồi đi. Thì đó lại là của lễ Chúa chẳng chấp nhận. Thứ ba, Môi-se Ê-li-a xếp 12 viên đá theo số các chi tộc Gia-cốp để lập bàn thờ. Thì Chúa Giê-xu chọn 12 môn đệ. Môn đệ của Ngài là nền tảng Ngài xây hội thánh. Và khi Ngài lập hội thánh trên những môn đệ này, Ngài truyền cho hội thánh phải tiếp tục cử hành hy tế của Ngài. Thứ tư, ông Ê-li-a giết con bò đặt trên cối. Thì Chúa Giê-xu bị giết cũng đặt trên cây gỗ, đó là cây thập giá. Ông Ê-li-a cho người ta đổ 3 lần nước trên hy tế, trên củi, vậy mà lửa bốc cháy thiêu rụi. Đổ 3 lần nước như vậy ám chỉ vào thời Tân Ước, những ai được sinh lại bởi nước và thần khí thì người đó là của lễ được Chúa nhận. Cho nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích tẩy là chúng ta được, ngày xưa đã châm mình xuống dòng nước 3 lần, còn bây giờ là đổ nước trên thân xác ta 3 lần, đúng không? Kèm với lời đọc nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì chúng ta được xích lại trở thành của lễ Chúa chấp nhận. Tiếp nữa là ông Ê-li-a cầu nguyện thì lửa trời chút xuống thiêu rụi. Thì Chúa Giê-xu sau khi Ngài cầu nguyện ở vườn Nhiệt-si-ma-ni, tình yêu của Ngài chấp nhận cho kẻ ác bắt Ngài, giết Ngài. Thì chính lúc Ngài hiến dâng cuộc đời của Ngài với tình yêu tùng phục Chúa Cha để cứu nhân loại đó, thì đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất để cứu muôn dân, nếu tin Giê-xu đã đấng cứu độ duy nhất. Sau cùng, khi ông Ê-li-a đã thắng các tư tế ngoại giáo, toàn dân ca tụng và phú phục, tung hô Thiên Chúa là lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, chỉ có Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Đấy cái lời kết thúc của bài đọc và chúng ta mới nghe. Thánh y tế của Eliha làm cho mọi người tuyên xưng chỉ có một Chúa duy nhất thôi. Thì cái điều đó ông Eliha rất là vinh hiển, và cái vinh quang đó là cái vinh quang nối dài cái vinh quang của ông Môsê. Ông Môsê lên núi Sinai cầu nguyện với Chúa suốt 40 đêm ngày, rồi được Chúa đàm đạo, Chúa ghi lời Chúa trên hai tấm đá, trao cho ông. Từ trên núi ông đi xuống, mặt ông rực sáng, dân không dám nhìn, ông Môsê phải lấy khăn phủ phục. Đã thế thì hình ảnh ông Elia được vinh hiển ở trên núi Carmen cũng là nối dài và mở rộng cái vinh quang của ông Môsê trên núi Sinai. Ông Phaolô đã so sánh, đưa cái chuyện này và so sánh với chúng ta ở thời Tân Ước. Mà nếu chúng ta hôm nay đọc thêm bài đọc của năm lẻ thì ông Phaolô đã nói ở Hai Côrintô thô chương 3 từ câu 4 đến câu 14. Ông nói rằng đấy, những người phục vụ lề luật do Môsê, như Elia đó, dân lễ là theo luật Môsê, mà còn được vinh quang cỡ đó. Ông Môsê cũng phục vụ giao ước ở trên núi, cái giao ước ấy chưa cứu người ta, giam người ta chúc tội, còn làm cho người ta phải chết. Vậy mà ông còn rạng ngời vinh quang như vậy, huống chi chúng ta hôm nay phục vụ giao ước mới là Chúa Giêsu, là hy tế của Ngài, chúng ta còn vinh quang rực rỡ biết mấy. Là Phaolô muốn động với chúng ta này. Đi dâng lễ đi, chúng ta sẽ vinh quang hơn ông Môsê, hơn ông Elia. Bởi vì ông Môsê vinh hiển là tiếp xúc với lời Chúa, ông Elia vinh hiển là lễ của ông ấy được thì Chúa chấp nhận, lễ vật được Chúa chấp nhận. Thì chúng ta hôm nay đi lễ, chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta cùng với Chúa Giêsu được trở thành một của lễ, được Chúa cha chấp nhận, chúng ta vinh hiển hơn chứ. Và như vậy chúng ta đã thấy được rằng Chúa chứng minh hy tế của Ngài cao cả nhất, quan trọng nhất. Chúa muốn mọi người tham dự để trở nên con người cao cả nhất trong nước Thiên Chúa. Vì thế lời kết thúc tin mừng Ngài nói rằng ai giữ điều luật quan trọng mà dạy người khác tuân thủ, người đó là người cao cả. Còn ai bỏ luật quan trọng mà dạy người khác làm như thế thì là người nhỏ, người tầm thường trong nước Thiên Chúa. Có nhiều người cắt nghĩa này, như vậy thì Chúa nói là mình được quyền phạm tội nhẹ, tránh tội trọng, nên cũng làm thánh mà thấy nhỏ. Hay là cắt nghĩa là như vậy Chúa buộc mình, hội thánh buộc đi lấy Chúa Nhật để trong thôi, mày thường đâu có buộc đâu, thôi mình đi lấy Chúa Nhật cũng làm thánh, không đi lễ ngày thường là luật nhỏ mà thì cũng làm thánh, là thánh nhỏ trong cửa trường, miễn là vào thiên đàng làm con chó cũng được. Có người bảo tôi làm con chó tôi canh cửa nhà Đức Chúa Trời, nhưng mà trên trời không có chó. Có nhiều người nói tôi làm con chó, không có chó trên đó. Những người được Chúa đưa vào thiên đàng, Chúa đem xem, Chúa đặt chỉ tiêu, hãy nên sao hoàn thiện như cha các ngươi, Matthew 5:48, phải nên hoàn thiện giống như Đức Chúa Trời. Thánh đã như vậy, ơn cứu độ phải đạt cái đỉnh cao đó, chứ không phải là tôi bỏ cái điều, tôi bỏ điều nhỏ, tôi giữ điều lớn đây, biết là tôi được vào thiên đàng không? Chúa cũng bảo như vậy. Cho nên nếu chúng ta là người Công giáo muốn lên cao cả trong nước Thiên Chúa đó, thì chúng ta đừng ngồi mà tính à, cái luật này chậm này, cái luật này tội nặng này, tôi phải giữ này, tôi phải tránh này, còn cái này tội nhẹ này, thôi không giữ không sao. Bây giờ tôi nói một cái cụ thể này nhé. Bây giờ một cái giáo sứ, hai giáo sứ bên cạnh nhau, một cái giáo sứ từ cha xứ cho đến giáo dân chỉ có dâng lễ ngày Chủ nhật thôi. Ngày thường đâu có luật đâu, chẳng có luật nào buộc phải dâng lễ ngày thường cả. Cả linh mục cũng không buộc dâng lễ ngày thường luôn. Giáo dân không phải, chỉ buộc Chủ nhật và lễ trọng thôi. Ngày thường không buộc. Vậy thì cái giáo sứ A đó, từ cha sớ cho đến giáo dân chỉ đi lễ Chủ nhật mọi ngày ngủ cho nó khỏe. Luật không buộc mà. Còn cái giáo sứ B đó, từ cha sở cho đến giáo dân, mọi người đi lễ hàng ngày, ngày thường nó có bộ đó, đi lễ hết. Đấy còn đi học giáo lý nữa, có luật nào buộc đi học giáo lý đâu. Đi lễ này, học giáo lý này. Thì tôi hỏi chúng ta, hai cái giáo sứ đó, giáo sứ nào làm Chúa được với hiền, giáo sứ nào dân sẽ khá hơn, tốt hơn? Đó, thì bây giờ ta đặt một cái thí dụ như vậy. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói rằng ai vi phạm điều rất quan trọng mà dạy người khác làm như vậy là kẻ tầm thường. Là Chúa có ý nói là đừng giữ luật của Chúa, ngồi tính toán luật nào, luật buộc thì giữ thì làm, còn luật không buộc còn là nhẹ bỏ qua. Đừng nghĩ làm vì yêu. Linh mục cũng vậy, đừng có nghĩ được ngày Chủ nhật đấy trong luật buộc giảng thì tôi giảng, ngày thường không buộc tôi khỏi giảng. Không, ông linh mục như vậy thì giáo dân sẽ làm sao? Còn ngược lại, ông linh mục ngày Chủ nhật cũng như ngày thường người say sưa ông giảng, giáo dân khoái chứ, đúng không? Mà giáo dân đi lên chứ. Đức Hồng Y Yves Câu Kha đã chứng minh điều này. Người nói rằng một cái công đoàn 30 năm đi lễ mà không được nghe giảng, một cái công đoàn không có lễ chỉ được nghe lời Chúa thôi, sau 30 năm cái công đoàn chỉ được nghe lời Chúa, đời sống đạo của họ tốt hơn cái công đoàn đi lễ mà không được nghe lời Chúa. Đức Hồng Y Yves Câu Kha, một chuyên viên của công đoàn Vatican thứ hai đấy nha, không phải là tầm thường đâu, ngoài nhận xét như vậy đấy. Cho nên chúng ta ai cũng đi lễ hàng ngày và quý trọng thuyết lễ hàng ngày, quan trọng nhất mà. Linh mục giảng hàng ngày vì được giảng là hạnh phúc nhất. Được nói như Phaolô, hạnh phúc cho tôi nếu tôi được giảng tin mừng. Đó không phải là không phải là công, không phải là luật buộc, mà đó là sự sống của tôi, là nhu cầu của tôi. Bất hạnh, khốn nạn, vô phúc nếu tôi không giảng. Tự ý tôi làm thì tôi có công, tôi không muốn làm thì Chúa đã đặt đó là trách nhiệm của tôi đấy. Tôi cứ sự thật của Đức Kitô, tôi có cách biện biện tôi được. Đấy, cái tinh thần của Phaolô như vậy. Nếu chúng ta thấy ở nơi các giáo sĩ thì sao? Ôi, xã hội bây giờ đâu có như thế này. Người ta đâu có bỏ xã hội, người ta đâu có nhiều cái tiệc ăn bây giờ đáng rên đâu. Chúng ta đi tìm xem ở trong xã hội hôm nay được bao nhiêu giáo sĩ có tâm hồn giảng như ông Phaolô. Đó là điều tôi trăn trở. Cho nên xã hội không chuyển mình nữa. Xã hội thì đa số các giáo sĩ cũng đang là ngày thường nó có buộc giảng đâu, không cần giảng, mà thấy cái việc giảng như là một cái nặng nề khó chịu lắm. Thế làm sao mà giáo dân bốc lên được? Giáo dân thì cũng chỉ căn ngày Chủ nhật đi lễ cho nâng tâm khỏi căn rứt, người ta khỏi chê mình thôi, chứ không phải đi đâu mà đi lễ vì lòng mến đâu. Chú không muốn chúng ta giữ cái tinh thần đó. Cho nên hôm nay tin mừng chứ bảo ai giữ điều rất quan trọng và dạy người khác, lỗi người khác theo thì người đó là người cao cả. Còn trái lại người tầm thường, nói như vậy Chúa không bảo chúng ta trở nên một vị thánh tầm thường, mà phải là nên hoàn hảo như cha trên trời. Cho nên chỉ có đi lễ chúng ta mới có thể thưa cùng Chúa trong lời cầu nguyện thánh vịnh 16-15 câu 1 đáp ca chúng ta mới đọc đấy. Lạy Chúa xin gìn giữ con vì bên Ngài con đang ẩn náu. Mỗi một ngày chúng ta đi lễ, chúng ta ẩn náu bên Chúa, để một ngày đó chúng ta ra đi sự giữ sẽ sợ gì, có Chúa công bao. Cho nên chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa rằng lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Lối đi của Ngài chỉ bảo con là đi lễ, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Chỉ có đến dự y tế tìm được con đường chân lý cùng với Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu, đi vào trong vinh quang, từ đau khổ, từ thất bại, từ sự chết đến chiến thắng. Đó là cái câu tung mô tin mừng chúng ta nhắc lại Thánh vị 24. Lạy Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Amen.